Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng Giêng năm 2025, thứ hai sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 4 từ câu 12 đến câu 17 và từ câu 23 đến câu 25. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Matthêu được giáo hội cố ý chọn đọc trong ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Hiển Linh hôm nay là đoạn tin mừng Chúa Giêsu bắt đầu lộ diện để tỏ mình ra sau khi người lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan ở sông Giô-đan. Trích đoạn tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng bắt đầu từ miền Galilê chứ không phải từ Jerusalem. Thật vậy, Chúa Giêsu không chọn Judea làm khởi điểm truyền giáo, dù Judea có Jerusalem giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tôn giáo, nơi có đền thờ và các tư tế, mà người lại chọn Galilê là nơi đời sống xã hội, nơi đa tạp dân sinh và đa tôn giáo. Điều này để nói lên tính phổ quát của việc rao giảng tin mừng, đồng thời nói lên việc Chúa không chọn nơi mà tưởng chừng như được ưu tiên vì có đền thờ, có các đấng bậc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sứ điệp của Chúa Giêsu rao giảng là: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đi tìm con chiên lạc trước, chứ không phải tìm những con chiên tuy không lạc nhưng lại không ở với chủ. Người ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi để tha thứ và chữa lành hơn là những người tự cho mình đạo đức không cần thống hối. Người nên ánh sáng cho những dân đang ngồi trong bóng tối, nhưng qua ánh sao là đã tìm đến với người, hơn là những kẻ tưởng là đang ngồi trong ánh sáng nhưng lại thờ ơ hoặc từ chối người. Người đến với những nơi mà người ta đem đến cho người đủ thứ bệnh tật để được người chữa lành, hơn là đến những kẻ tìm đến với người để tìm cách bắt bẻ, gài bẫy và ganh tị. Như vậy, Sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu rao giảng là kêu gọi mọi người hãy sám hối. Thật vậy, chỉ có sám hối nhìn nhận mình tội lỗi thì mới được hưởng ơn tha thứ. Khiêm tốn nhìn nhận mình bất toàn thì mới được độ đầy ân sủng. Sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể đón nhận tin mừng. Sám hối để nhận ra mình sai mà quay về. Sám hối để rũ bỏ tất cả để được đón Chúa ngự vào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt mùa Giáng sinh, nhìn vào hang đá, chúng ta thấy con Thiên Chúa đã không tiếc gì cho vương quốc mà Ngài muốn thiết lập. Phần là phần của một vị Thiên Chúa, Ngài đã hóa nên nghèo khó, Ngài hóa ra không để con người trở nên giàu có. Chúng ta phải sám hối vì chúng ta chưa nên giống Ngài, chúng ta chưa dám ra khỏi sự an toàn ấm áp của mình để đến với những ai chưa biết Ngài. Chúng ta chưa biết nhẫn nhục đủ để có thể chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận cuộc sống đôi khi còn khó khăn. Nhìn vào hang đá, chúng ta thấy một người cha nhẫn nhục, một người mẹ nhẫn nhục, đang khi trong mọi đấng bậc, chúng ta không ngừng phàn nàn, trách cứ Thiên Chúa, trách cứ con người. Từ trong hang đá, Chúa Giêsu đã trả một giá đắt để chúng ta có thể sống một đời sống ân sủng, một ân sủng giá đắt để chúng ta nên giống Ngài. Chúng ta phải sám hối là vậy. Vì thế, sứ điệp anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần, một lần nữa thức tỉnh tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta có thực sự thôi thúc lòng mình để sám hối, để được biến đổi, được Chúa chữa lành và được Thiên Chúa thi ân giáng phúc hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Ngài ưa thích hiện diện giữa những người tội lỗi để tha thứ và chữa lành hơn là những người tự cho mình là đạo đức không cần thống hối. Xin cho chúng con luôn biết nhìn nhận sự yếu đuối mọng giòn của bản thân và chạy đến với Chúa để được Chúa tha thứ và chữa lành. Amen.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con không than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yếu đuối, con bước đi như Ngài dẫn dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như trên con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bến, Ngài tìm con đưa về nguồn vui. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình.